Thưa quý vị, bây giờ là 7:31 phút và tới sự và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, phần điểm tin điểm báo phối hợp hai miền từ Dallas với chị Thu Nga và Quang Hưng, tại Houston với Huy Cường. Một lần nữa Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin được kính chào quý khán giả và xin được trở lại với anh Huy Cường và Quang Hưng. Trời ở đây vẫn tiếp tục nóng, anh Huy Cường ơi. Ông trời đó, ông phải đi lấy nước ở biển rồi xong rồi ông mới làm nước, làm mưa trở lại. Nhưng mà trong khi nó buồn cười là không có mưa mấy hôm nay, nhưng mà những cái chỗ khác còn không phải là buồn cười, nhưng mà nó cũng lạ là những cái chỗ khác thì người ta vẫn tiếp tục là warning là có lũ lụt. Không biết tại làm sao như vậy, có phải đê vỡ hay không, Quang Hưng?
Vâng, ở đâu không có mưa chứ, nhưng mà trên sân cỏ ngày hôm qua thì có mưa đó. Anh Huy Cường, đội Mỹ đã hạ đội Australia với cái tỷ số là 3-1 đó nè. Dạ vâng.
Như vậy thì đúng là mưa, trời cũng đã giúp cho đội Mỹ phải không ạ? Và dưới Houston này thì hôm nay cơ hội mưa là vào khoảng 20%, nhưng mà ngày mai cho đến cuối tuần thì cơ hội mưa sẽ tăng dần lên đến 50%, hy vọng sẽ làm mát mẻ lại cho những ngày cuối tuần. Và trở lại với lại phần tin tức thời sự sáng ngày hôm nay thì không biết tình hình ở chỗ nào là sôi động nhất, là thưa chị Thu Nga?
Dạ, vâng, tình hình sôi động là chắc là G7 đó vẫn tiếp tục có cái đuôi. Tại vì bây giờ đó là G7 cũng phản đối cái việc mà xây đắp đảo quy mô rất là lớn của Trung Cộng. Và giới lãnh đạo coi rằng họ cũng rất là lo ngại và quan tâm về cái tình hình mà căng thẳng tại Biển Đông, và cũng kêu gọi là những các nước phải là tuân theo cái luật pháp quốc tế. Và Tân Hoa Xã coi cái thông báo chung của các thành viên G7 không có liên quan trực tiếp tới tranh chấp Biển Đông. Nhưng mà Thông tấn xã Việt Nam trong khi đó thì mô tả điều họ gọi là G7 này mạnh mẽ phản đối Trung Cộng xây đảo trái phép ở Biển Đông. Và trong khi đó thì đài truyền hình của Việt Nam thì chạy tựa sát với thông cáo của G7, nói rằng G7 quan ngại về tình hình căng thẳng ở trên Biển Đông. Và tuần trước thì Trung Cộng một lần nữa là khẳng định cái việc mà bồi đắp ở Biển Đông là hợp lý, hợp tình và hợp pháp. Và tại cuộc họp báo ngày 3 tháng 6 thì phát ngôn viên của Trung Cộng là Xuân Oánh đã bác bỏ chỉ trích của Nhật cũng như là Hoa Kỳ về việc Bắc Kinh bồi đắp các bãi đá thành các đảo nhân tạo. Và hôm 1 tháng 6 thì chánh văn phòng nội các của Nhật Bản nói rằng cần tránh những hành động đơn phương liên tục làm gia tăng tình hình căng thẳng. Bà Hoa Xuân Oánh nói gọi là Trung Cộng phản đối tiến hành giải thích tùy tiện luật pháp quốc tế, và họ rất là hung hăng. Và tình hình ở đây vẫn căng thẳng như vậy. Vào cái khoảng thời gian này tháng 5 thì Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng phản ứng trước một số phát biểu của phía Trung Cộng, cho rằng Việt Nam đã mở rộng bồi đắp lấn biển quy mô lớn tại các đảo, tức là Trung Cộng tố ngược lại là Việt Nam vi phạm luật pháp.
Vâng, trong cái bản mà tuyên bố chung đó được công bố ngay cái hội nghị đại thượng đỉnh tại Đức kết thúc vào ngày hôm kia đó, thì cái nhóm gồm 7 quốc gia là trong đó có Anh, Đức, Pháp, Ý, Mỹ, Canada, Nhật Bản thì họ đã lên tiếng chống lại những cái hành động gọi là đơn phương làm thay đổi cái nguyên trạng của Biển Đông. Họ không có nói là cái quốc gia nào, nhưng mà người ta vẫn nghĩ đến đó là những cái hành động của Trung Quốc. Thì gần đây Trung Quốc có những cái hành động để mà họ áp đảo về cái chủ quyền ở trên Biển Đông. Cho nên là hiện nay đã có 2 quốc gia mà lo ngại nhất là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Và đây lại là cái thành viên của cái nhóm G7. Về cái việc mà Bắc Kinh cho xây những cái hòn đảo nhân tạo là một trong những cái vấn đề mà Nhật Bản, ngay cả cái hòn đảo Senkaku, tức là hòn đảo Điếu Ngư mà hiện nay là Nhật đang quản lý, nhưng mà Bắc Kinh cũng lên tiếng đòi chủ quyền. Còn Mỹ thì họ lo ngại ở cái chỗ là trong cái vùng Biển Đông đó, nếu mà Trung Quốc họ thiết lập những cái gọi là cái vùng nhận dạng phòng không, thì cái việc mà đi lại, lưu thông trong cái khu vực này rất khó khăn đối với lại Mỹ. Về một cái vấn đề khác thì vào ngày hôm qua là cái phiến quân ở Taliban ở Pakistan có nói là những người Hồi giáo ở Miến Điện là nên cầm súng để mà chiến đấu chống lại chính quyền. Đây là một trong những cái tuyên bố họ có nói là sẽ hỗ trợ cũng như là huấn luyện những ai, nhất là người Pijamon, người Miến Điện mà đạo Hồi giáo đó. Nhưng mà họ chỉ có chiếm 4% thôi, là cái nhóm Taliban này nói là họ sẽ huấn luyện để mà bảo vệ cho chính mình. Người thiểu số Hồi giáo Rohingya đã bị kỳ thị ở Miến Điện Và cái phát ngôn của bên cái quân Taliban có nói là thanh niên cần phải cầm súng nhân danh Thượng Đế, và họ có nói là họ sẽ cung cấp mọi phương tiện cũng như là huấn luyện để mà chống lại chính quyền Miến Điện ở đây, đã anh Huy Cường.
Vâng, bước sang những bản tin về tình hình ở bên Libya thì ngày hôm nay nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm được một trung tâm phát điện ở tại thành phố Sirte, là thành phố quê nhà của Gaddafi. Và nhà máy phát điện này cung cấp điện cho vùng trung tâm cũng như là vùng phía tây của Libya. Như chúng ta đã biết rằng Libya thì hiện tại có hai chính phủ trung ương được quốc tế công nhận thì đã mất thành phố Tripoli vào tay phe đối lập, và hiện tại đang hoạt động tại vùng phía tây của Libya, trong khi đó vùng phía đông thì thuộc về phe đối lập, và phe đối lập này có vẻ yếu thế khi mà phải đối đầu với lại phe nhà nước Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo đã lợi dụng trường hợp và hai chính phủ ở tại Libya và đã tấn công vào một số các thành phố của phe đối lập và đã chiếm được một số các thành phố này, và bây giờ được coi như là gần tới ngoại ô của thành phố Tripoli rồi. Tripoli trước đây là thủ đô của Libya, và như vậy thì tình hình ở tại đây càng ngày càng thêm căng thẳng. Libya có thể rơi hoàn toàn vào tay của nhà nước Hồi giáo, và như vậy sẽ gây rất là nguy hiểm cho những quốc gia ở quanh vùng. Libya hiện tại bây giờ đã chiếm một phần và phía bắc và tây bắc của Iraq, cũng như là một trong những thành phố của Syria. Và từ Libya bước sang bên Ý Đại Lợi thì chỉ cách có một khúc biển Địa Trung Hải mà thôi. Đó cũng là điều mà chính quyền Ý Đại Lợi cũng rất lấy làm lo ngại về vấn đề nhà nước Hồi giáo càng ngày càng bành trướng ở vùng này. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì hiện nay đang có những cái lo ngại rằng những cái phần tử Hồi giáo cực đoan có thể là tàn sát những người Eritrea. Vào hồi tháng 4 thì ISIS đã đăng một video cho thấy là cái cuộc hành quyết 28 người Eritrea, mặc dù là người ta cho rằng còn nhiều người khác đã bị sát hại. Và sự trỗi dậy của nhà nước Hồi giáo đang thúc đẩy những cuộc đàm phán giữa dân quân Misrata Rata và Zinten, cũng như là cung cấp một cái hành động muộn màng cho những cuộc hòa đàm nói chung. Và như vậy thì tình hình ở Libya là như vậy. Và toán dân quân đối lập ở Libya đang bắt đầu tham gia những cuộc thảo luận hòa giải với nhau. Và quay sang cái tình hình mà sau khi cái vụ mà vượt ngục của hai tên mà rất là gọi là rất là nguy hiểm đó, thì bây giờ đó Hoa Kỳ đang thẩm vấn hàng trăm người sau cuộc vượt ngục của hai tù nhân này. Và theo hãng các hãng thông tấn thì cảnh sát nghi ngờ những người đã cung cấp cái khoang điện cho hai tù nhân Richard Mead, 48 tuổi, và David Sweat, 34 tuổi, trốn thoát khỏi nhà tù Clinton ở thị trấn Dannemora tối ngày 5 tháng 6. Mead và Sweat đã dùng cái khoang điện cắt cái bức tường thép phía sau phòng giam trước khi mà trèo dọc theo một cái lối hẹp để tới các đường ống và đường hầm. Và tại đây thì họ cái dùng khoang cái khoét lối đi, và cuối cùng thì hai tù nhân để trốn thoát qua một cái nắp cống trên đường phố gần đó, biến mất vào bóng tối ở địa điểm cách Canada khoảng 30 cây số về phía nam. Và theo tờ New York Post thì một nữ nhân viên đã bị thẩm vấn và sa thải ngày hôm qua, và một nguồn tin cho hay là Mead có quan hệ với một số phụ nữ ở đây, có thể là cơ sở khiến cho cảnh sát nghi ngờ về đồng lõa với những người này. Và tất cả thiết bị của nhà tù được kiểm soát đầy đủ, khiến cho các nhà điều tra tin rằng những cái chiếc khoang điện trên có thể được đưa vào từ bên ngoài cho hai kẻ sát nhân. Và đây là cái coi như cái cuộc vượt ngục đầu tiên trong vòng 150 năm qua ở nhà tù được mệnh danh là Tiểu Siberia. Và tiểu bang New York đang treo giải thưởng $100,000 cho ai cung cấp cái tin tức về hai tù nhân vượt ngục này.
Đúng như vậy, cái nhà tù Clinton này nó ở bên phía bắc của New York, nó là một trong những cái nhà tù được xem là có một cái sự an ninh bảo đảm tuyệt đối, thế mà hai tù nhân lại có thể vượt ngục. Mà họ vượt ngục một cách rất là bí mật, khi mà lấy những cái dụng cụ điện tử để mà có thể cưa được những cái song sắt như vậy. Nhưng mà cảnh sát bây giờ người ta đặt ra câu hỏi là trong cái lúc mà những cái hai tù nhân này cưa những cái song sắt như vậy, dùng cái máy bằng điện tử nó kêu lớn như thế mà tại sao không có ai nghe? Mà nếu như vậy đó thì có nhiều người nghe mà lại không có ai chịu báo cáo, vậy thì ai là cái người sẽ đã che giấu về cái chuyện này đối với lại cái việc vượt ngục của các hai người đã từng đang phải ngồi tù về cái tội tù chung thân như thế. Thưa quý vị thính giả, ngày hôm qua ở bên Mỹ họ đã có một cuộc bầu cử tương đối là yên tĩnh, và theo cái kết quả sơ khởi cho thấy thì đảng của ông tổng thống đương nhiệm là ông Peña Nieto đã giành được 30% phiếu. Họ cũng đã đứng đầu về cái kết quả cuộc bầu cử này trong số có khoảng chừng 200 dân biểu đã được bầu lại, nằm trong số 500 người. Đây là một trong những cái thành công chính trị đối với là ông tổng thống đương nhiệm. Và phía phe cánh tả Cách mạng Dân chủ thì lại thua đậm, họ mất tới 6 điểm, chỉ còn có 12% phiếu mà thôi. Cái điều này cũng coi như là cho phép ông tổng thống đương nhiệm là tiếp tục về cái vấn đề chính sách cải cách. Nói là cải cách nhưng mà thực sự ra thì cái chính sách kinh tế của ông tổng thống đương nhiệm vẫn được coi là đang gặp thất bại. Và cái đất nước này thì lúc nào cũng chìm trong bạo lực, và nhất là vấn đề khủng hoảng xã hội. Quý vị có thể tưởng tượng là trong tháng 4 vừa rồi có tất cả là 1.370 người đã bị chết vì băng đảng, nhất là băng đảng. Ngay cả cái việc mà ra ứng cử tổng thống thì ra ứng cử thống đốc của một cái tiểu bang lại là một nhà nông và lại là một thành viên đã từng tham gia vào băng đảng. Riêng cái ứng cử viên đối lập là ông Rogi được biệt danh là Cao Bồi, thì ông nói rằng là Cao Bồi chống tham nhũng, cũng đã được chọn là đắc cử thống đốc của một tiểu bang tên là Nuevo León. Và như thế thì người ta cũng cho biết cái điều này, hai đảng cực hữu truyền thống của Mỹ Tây Cơ đã bị thua đậm trong cái kỳ bầu cử vừa qua. Anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ bên Đức cho biết rằng hai nhà thầu Hoa Kỳ đã bị thương trong một vụ nổ tại một sân bắn ở tại Bulgaria, đã được di chuyển ra một quân y viện ở bên Đức để được chữa trị. Và một nhà thầu Hoa Kỳ khác đã tử thương cùng với hai người Bulgaria đã bị thương khi mà một cây súng phóng lựu đã bị hư trong lúc họ đang thí nghiệm bắn cây súng này tại một sân bắn của quân đội Bulgaria tại ở gần thủ đô Aveno. Chuyện này xảy ra vào tuần trước và cho đến bây giờ thì cuộc điều tra chưa có đưa ra những tin tức gì, bởi vì đây là những vấn đề liên quan đến quân sự. Và Bulgaria tuy rằng không có nằm trong khối NATO nhưng mà lại ở sát nách với Nga, và do đó đã có những thỏa hiệp quân sự để mua vũ khí của khối NATO để họ có thể tự phòng vệ chống lại một cái sự bành trướng nào đó của Nga Xô nếu có thể xảy ra. Và dĩ nhiên Tòa đại sứ Hoa Kỳ cũng không có bình luận gì về tin tức của ba ngày này. Đây là những nhà thầu của các hãng chế tạo vũ khí ở bên Hoa Kỳ đi sang Bulgaria với mục đích biểu diễn thí nghiệm cũng như là show hàng cho những khách hàng, tức là phía bên quân đội của Bulgaria về những loại vũ khí này. Và chẳng may thì những tai nạn này đã xảy ra tại hai sân bắn khác nhau, và đó cũng là một trong những chuyện xảy ra khi mà liên quan đến súng đạn thì nó có thể xảy ra bất cứ một lúc nào trong. Và trở lại với chị Thu Nga.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Trở lại với tình hình ở Hoa Kỳ, về sau này thì chúng ta nghe nhiều cái vụ mà cảnh sát, họ cho là cảnh sát dùng bạo lực nhiều. Và cái việc mở tại South Carolina thì bây giờ đại bồi thẩm đoàn ở tiểu bang này đã quyết định truy tố cựu cảnh sát viên da trắng đã bắn chết người da đen không có vũ khí chạy trốn sau khi mà bị dừng xe lại. Đó là Michael Slager đã bị sa thải và bị buộc tội là mưu sát trong cái vụ bắn chết ông Walter Scott, 50 tuổi, vào ngày 4 tháng 4. Slager sau đó là cảnh sát đã dừng xe của ông Scott lại vì cái đèn pha bị hỏng. Và Slager ban đầu khai rằng ông ta nổ súng sau khi Scott lấy súng chích điện của ông trong một cuộc ẩu đả. Nhưng mà một đoạn video của người đi đường cho thấy rằng cái sự việc quay lại, cái người đó đã quay lại bằng cái điện thoại cầm tay, cho thấy là ông Scott này bỏ chạy và ông Slager này đã rút súng bắn theo 8 phát ở sau lưng. Và công tố viên Scarlett Wilson cho biết là nếu bị kết tội sát nhân, ông Slager phải đối mặt với cái bản án từ 30 năm tù cho tới tù chung thân, và không có được thả ra trước hạn. Và cái sự việc mà ở South Carolina là một trong những cái sự việc mới nhất giữa cảnh sát da trắng với lại người da đen. Và cái việc mà ở tại Bikini này hiện thời bây giờ cũng đang rất là náo loạn về việc mà cảnh sát da trắng đã vật cưới cô thiếu nữ da đen xuống dưới mặt đất. Quang Hưng.
Vâng, cái vụ mà xảy ra bên Frisco thì người ta thấy đôi khi là những người da đen họ tổ chức những cái cuộc biểu tình và cảnh sát thì cũng hành xử theo đúng cái trách nhiệm của mình mà thôi. Ở trong Frisco thì có tới 79% dân số là người da trắng, đứng hàng thứ nhì là người Á Châu 13% và đứng hàng thứ ba là 9% là người da đen. Ngoài ra thì những người sắc tộc khác chẳng hạn như là gốc Mễ cũng khoảng chiếm 7%. Nhưng nói chung đây là một cái khu vực tương đối giàu dành cho người có tiền của, nhất là nhà cửa cũng khá là lớn. Và đặc biệt là khu vực này bây giờ đang phát triển rất là lớn. Trở qua một cái vấn đề khác về vấn đề FIFA, tức là Liên đoàn Bóng tròn Thế giới. Thì vừa rồi đó thì người ta cho biết là có thêm những cái bằng chứng là FIFA đã bỏ phiếu vì tiền. Trước đây thì người ta nghĩ lẽ ra là Maroc là một trong những cái nước có thể sẽ đứng ra tổ chức cúp thế giới năm 2010. Theo như là tuần báo Anh Sunday Times vào ngày hôm qua cho biết là họ có đủ bằng cớ là ông phó chủ tịch của Liên đoàn bóng đá quốc tế, ông này là ông Jack Warner vừa mới từ chức, là đã từng làm tiền Ai Cập và đánh cháo về cái kết quả cuộc bầu chọn Maroc để mà trao cho Nam Phi, để mà đánh đổi cái số tiền lên tới là 10 triệu đô la. Và sau đó thì cái số tiền này phần lớn là chui vào túi riêng của ông. Maroc và Nam Phi thì đều tìm cách để mà lo lót cho các viên chức của FIFA. Dường như đó là cái số tiền này sau đó là cái tiền hối lộ của hai nước Maroc và Nam Phi, và coi như là còn nhiều tiền hơn là phía Ai Cập. Ai Cập thì họ có tiết lộ cho biết là họ từ chối không có mua phiếu theo như là cái đề nghị của ông Jack Warner. Ông nói rằng đó là ông Jack Warner nói rằng là một phiếu như vậy là cỡ khoảng 1 triệu đô la. Và nếu mà 7 phiếu để mà có thể được chọn để mà đứng ra tổ chức thì khoảng 7 triệu. Nhưng sau đó thì người ta đã chọn ra Nam Phi bởi vì cái quốc gia này bỏ ra tới 10 triệu đô la. Sau đó thì ông Jack Warner tìm cách bỏ vô túi riêng của mình 7 triệu và chỉ có 3 triệu là lẽ ra và đã trao cho cái Liên đoàn bóng đá ở cái khu vực Bắc và Trung Mỹ cũng như là vùng Caribe. Lúc đó là ông này đang là chủ tịch, Đan Huy Cường.
Vâng, đó cũng là những vấn đề mà không hiểu tại sao bây giờ họ mới khám phá ra sau khi là cái sự việc này đã xảy ra từ lâu rồi. Và thưa quý vị, những bản tin từ Hoa Kỳ cho biết rằng hai đại công ty về kỹ thuật điện tử của Hoa Kỳ và một số các công ty khác nhỏ hơn, cầm đầu là Apple, Google cũng như là Facebook, IBM và Microsoft, đều chống lại những quyết định của chính phủ Hoa Kỳ, nghĩa là bên hành pháp, khi mà họ muốn những công ty này phải viết những chương trình điện toán làm thế nào để mà các cơ quan an ninh của chính phủ có thể vào được những chương trình này để mà xem xét những dữ kiện của các điện thoại thông minh cả, để họ có thể lấy những dữ kiện này mà không có bị kẻ gian lọt vào, tức là chỉ để hở ra cho những nhân viên của chính phủ có thể lọt vào thôi. Và dĩ nhiên đối với các hãng kỹ nghệ cao về điện tử thì họ luôn luôn tôn trọng khách hàng và không muốn bất cứ một trường hợp những chương trình điện toán của họ có những kẽ hở để mà kẻ gian có thể hack vào. Và đó là một chuyện mà tất cả các hãng này đều chống đối, và họ đã gửi những lá thư chống đối này đến Tòa Bạch Cung và cho rằng đây là một sự việc mà không thể nào chấp nhận được, vi phạm đến quyền tự do cá nhân của mỗi người, và nhất là những sự tự do về bản quyền của tất cả các chương trình điện toán của riêng những công ty này. Dĩ nhiên khi mà họ hở ra cho các cơ quan an ninh của chính quyền biết được thì những cái tin tức này cũng có thể lọt ra ngoài và những kẻ hacker khác cũng có thể nhảy vào, và như vậy thì chắc chắn là sẽ thiệt hại đến những chủ nhân của những điện thoại thông minh này. Và thế như thế thì các hãng này có thể bị kiện ra tòa về những sự việc này, và như vậy chắc chắn là sẽ đưa đến việc thất thoát về lợi tức của họ có thể lên đến hàng tỷ đô la. Và chuyện này thì vẫn còn đang được tranh cãi giữa bên hành pháp và các công ty này. Thưa chị Thông Nga.
Dạ vâng, và trong khi đó thì cái căn bệnh mới mà ở tại Nam Triều Tiên nó coi bộ bây giờ gia tăng, và người ta cũng đang lo ngại về cái việc này, và tăng bây giờ đến gần 100 người rồi. và có nhiều người thì đã bị thiệt mạng rồi. Và cuối tuần qua thì Bộ Y tế và Xã hội của Nam Hàn công bố tên của 6 bệnh viện nơi những bệnh nhân MERS được chữa trị và 18 nơi khác với các bệnh nhân MERS đến khám. Và sau khi bị một số chuyên gia y tế và một vài nhà lập pháp chỉ trích thì kể cả thị trưởng Seoul vì thiếu cái sự mà minh bạch cũng như là cái sự mà đối phó chậm chạp với cuộc khủng hoảng. Và văn phòng thủ tướng cho biết là sẽ có nỗ lực toàn diện để đối phó với cái việc mà căn bệnh này bộc phát. Và hai bệnh viện có tên trong danh sách đang chữa trị cho nhiều người mắc cái bệnh MERS này được xác nhận. Và đó là bệnh viện St. Mary ở Pyongyang, cách thủ đô 80 cây số về phía nam, và trung tâm y khoa Samsung tại Seoul. Và cái việc mà cái bệnh này bộc phát có thể là căn do từ bệnh nhân ở Triều Tiên 68 tuổi được chẩn đoán là mắc bệnh MERS, và ông này đến khám cả hai bệnh viện này sau khi từ Trung Đông trở về vào tháng 5. Và bệnh nhân số 1 được mô tả là một người mà đã làm cho cái siêu vi khuẩn này lây lan. Và tuần trước đó thì cái dịch bệnh này được bùng phát tập trung chung quanh bệnh viện St. Mary ở Pyongyang, nơi có 37 ca bệnh đã được báo cáo. Và chúng ta thấy rằng cái bệnh mà ở trên toàn cầu này, hết bệnh nọ thì tới bệnh kia, nguy hiểm quá, phải không anh Huy Cường và Quang Hưng?
Vâng, ở bên Nam Hàn, nhất là bên thủ đô của Nam Hàn là Seoul, là có tới 2.000 trường học là vẫn còn đóng cửa bởi vì họ lo sợ là có thể bị gây nhiễm bệnh. Một số những cái quốc gia khác thì họ còn khuyến cáo là người dân không có nên đi sang Nam Hàn để mà du lịch, bởi vì cái cơn bệnh này nó bùng phát mạnh quá và nó gây chết người một cách nhanh chóng. Chỉ có trong vòng chưa có bao lâu mà cái số người bị chết cũng đã lên tới 7 người rồi. Và có rất là nhiều người đang bị nhiễm lây bệnh này. Bây giờ một căn bệnh giống như là cái trường hợp mà Ebola vậy, là cần phải cách ly họ. Không có, coi như là có bất cứ những cái người nào mà người thân cũng không có được đụng chạm đến những cái người mà bị bệnh như vậy, bởi nó rất là dễ lây, anh Huy Cường.
Và cái sự việc này đã khiến cho ảnh hưởng rất nhiều đến ngành du lịch về phía bên châu Á cũng như là đi về bên Việt Nam. Thì rất là nhiều hãng du lịch ở Houston đã cho biết rằng nhiều khách hàng đã hủy bỏ các chuyến bay của họ về Á Châu, nhất là những chuyến bay phải đi ngang qua Nam Hàn. Và giá vé đi về Á Châu bây giờ đã tụt xuống rất là nhiều, chỉ còn lại 2/3 so với tháng trước, nhưng mà cũng không có ai mua. Đó cũng là bản tin cuối của phần Niềm Tin Điểm Báo phối hợp Hai Miền Và Sáng hôm nay, thưa chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, và chúng tôi xin được tạm ngưng đây đây. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với quý vị và quý anh trong chương trình ngày mai.
Vâng, xin chào quý anh chị và quý khán giả.
Vâng, chào anh Huy Cường, chị Thu Nga.